Ca nghi nhiễm Ebola thứ nhì ở Việt Nam được xác định âm tính. Kết quả xét nghiệm một bệnh nhân bị nghi nhiễm Ebola từ Tây Phi nhập cảnh Việt Nam hôm 1 tháng 11 được xác định âm tính với virus chết người này. Bệnh nhân Chu Văn Trung, 26 tuổi, hồi hương sau 2 năm làm việc tại Guinea, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ, Đà Nẵng với các triệu chứng sốt cao sau 5 ngày về nước. Bác sĩ Nguyễn Cẩm Thạch, Giám đốc Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng cho VOA Việt ngữ biết, cùng ngày, anh Trung được bệnh viện chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cách ly điều trị theo đúng quy trình của Sở Y tế tỉnh. Tối 3 tháng 11, bác sĩ Thạch xác nhận kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân này không bị nhiễm Ebola nhưng bị sốt rét.
Là những gì mà chúng tôi chuyển đi lên, nó chuyển khỏi bệnh viện tỉnh, bây giờ bệnh viện âm tỉnh ra bệnh viện đang điều trị sốt rét, dương tính sốt rét, còn Ebola âm tỉnh ra, kết quả xét nghiệm của Bộ Y tế ra, giờ đang điều trị cái dương sốt rét, kết quả xét nghiệm của viện dịch tế trung ương Bộ Y tế ra khẳng định 100% là âm tỉnh rồi, bây giờ và dương tính là sốt rét, thì đã điều trị sốt rét.
Bác sĩ Thạch cho biết, dù được xác định âm tính với Ebola, nhưng anh Trung vẫn phải tiếp tục trải qua 21 ngày cách ly, theo dõi, y khoa tại bệnh viện tỉnh để đảm bảo an toàn là không còn dấu hiệu nào khác liên quan tới Ebola.
Tình thì trực theo dõi thì có một cái dịch tễ, chúng ta cũng có một cái dự phòng cảnh báo và quyết định của Bộ Y tế.
Giám đốc Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng cho biết thêm, các bệnh viện khi tiếp nhận bệnh nhân nghi nhiễm Ebola phải chuyển tới một bệnh viện được chỉ định ở địa phương có phương tiện tốt nhất ứng phó với Ebola thay vì trực tiếp điều trị. Bác sĩ Thạch.
Bộ Y tế, Sở Y tế đã có trách nhiệm triển khai các phương tiện trình bỏ huy động nhân lực và dịch là cái đó của cả nước rồi của ngành y tế của cả nước. Bộ Y tế có tình dân. Sẵn sàng khi có trường hợp sốt để gọi yêu cầu dịch tễ lên phát hiện sớm chuyển đi một cái nơi nào đó cấp tình của địa phương. Tức là mỗi địa phương có một tỉnh là một trò một cái địa điểm cách ly tốt an toàn, cái bệnh một tỉnh á phải có một cái vị trí, có một cái cơ sở an toàn nhất, thiết bị đầy đủ nhất, có người tốt nhất để cách ly tốt cái địa trị.
Truyền thông trong nước nói bệnh nhân Chu Văn Trung hiện đang hồi phục sức khỏe và tiếp tục được điều trị chứng sốt rét. Tin cho hay anh Trung khởi hành từ Guinea đi qua Maroc và Qatar trước khi đáp máy bay xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Bệnh nhân này nói các cửa khẩu Guinea, Maroc và Qatar kiểm tra rất kỹ, nhưng khi về tới Tân Sơn Nhất, anh chỉ bị kiểm tra thân nhiệt và điền tờ khai y tế. VN Express dẫn lời Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến nói rằng anh Trung về Đà Nẵng qua ga nội địa nên không được kiểm tra thân nhiệt. Đà Nẵng hiện có 2 máy đo thân nhiệt ở ga quốc tế. Các bác sĩ Bệnh viện Hoàng Mỹ cho biết, thoạt đầu khi nhập viện, bệnh nhân đã không khai báo là mới nhập cảnh từ Guinea. Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng nói với báo Tuổi Trẻ rằng Sở đã yêu cầu giới hữu trách giám sát y tế những người đã có tiếp xúc với anh Trung, kể cả các y bác sĩ điều trị cho anh, và những hành khách đi cùng chuyến bay với anh từ nước ngoài tới Tân Sơn Nhất và từ Tân Sơn Nhất đi Đà Nẵng. Đây là trường hợp bị nghi nhiễm Ebola thứ nhì tại Việt Nam sau ca đầu tiên hồi tháng 8. Cho tới nay, Việt Nam chưa có báo cáo ca nhiễm Ebola nào. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, tính tới ngày 31 tháng 10, có tổng cộng 13.567 ca Ebola được ghi nhận tại 8 quốc gia kể từ khi dịch bệnh bùng phát. 4.951 trường hợp đã tử vong. Liberia hiện dẫn đầu danh sách các nước có nhiều người thiệt mạng nhất vì Ebola với 2.423 ca. Sierra Leone đứng thứ nhì với 1.510 người chết. Guinea báo cáo 1.018 người tử vong. Nigeria có 8 người chết. Hoa Kỳ và Mali mỗi nước ghi nhận 1 trường hợp thiệt mạng vì Ebola. Trong số các nước bị ảnh hưởng còn có Senegal và Tây Ban Nha, dù chưa có báo cáo ca tử vong nào. Chỉ 6% khách quốc tế muốn trở lại Việt Nam. khảo sát của một chương trình phát triển du lịch do Liên hiệp châu Âu tài trợ cho thấy cứ 100 khách du lịch nước ngoài được hỏi ý kiến thì chỉ có 6 người muốn quay trở lại Việt Nam vì dịch vụ du lịch yếu kém, phương tiện vận chuyển không thuận tiện và đầu tư không đúng cách. 90% những người tham gia cuộc khảo sát vừa được trang Itaubo News trích dẫn là các du khách mới tới Việt Nam lần đầu tiên. Cuộc thăm dò được thực hiện ở 5 địa điểm thu hút khách du lịch chính, bao gồm Sapa ở Lào Cai, Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng và phố cổ Hội An ở Quảng Nam. Khoảng 3.000 người được hỏi ý kiến là khách du lịch nội địa và quốc tế tham quan 5 địa điểm vừa kể trong tháng 3, tháng 4 và tháng 7, tháng 8. Hội An và Đà Nẵng là nơi du khách muốn lưu lại lâu hơn, trung bình từ 4 tới 5 đêm, so với Sapa, Huế và Vịnh Hạ Long, trung bình từ 1 tới 3 đêm. Một số yếu tố khác cũng được cho là làm mất lòng du khách quốc tế, bao gồm dịch vụ và sản phẩm du lịch đơn điệu, nhàm chán, địa điểm du lịch không phát triển về số lượng và chất lượng, trong khi chi phí tham quan ngày càng tăng, nạn ô nhiễm mất vệ sinh và tội phạm đường phố. Gần đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phải phát tờ rơi cảnh báo du khách nước ngoài về tình trạng tội phạm rất thường xuyên và nhắc nhở cảnh giác coi chừng cướp giật. Hành động này đã gây tranh cãi công luận vì bị cho là làm tổn hại uy tín quốc gia, trong lúc Việt Nam đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một điểm đến an toàn và thân thiện. Mới tháng rồi, hai sân bay quốc tế lớn nhất của Việt Nam là Nội Bài ở Hà Nội và Tân Sơn Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh bị liệt kê vào danh sách các phi trường tệ nhất châu Á trong bản khảo sát 2014 do trang mạng The Guide to Sleeping in Airports thực hiện dựa trên ý kiến bầu chọn của du khách quốc tế. Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam. Công ty xếp hạng tín dụng Fitch Ratings nâng hạng tín nhiệm của Việt Nam và đánh giá mức ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã cải thiện. Thông cáo của công ty ngày 3 tháng 11 cho hay, xếp hạng nợ nội và ngoại tệ dài hạn của Việt Nam được nâng từ mức B+ lên thành BB-, nhưng mức triển vọng được điều chỉnh từ tích cực xuống ổn định. Trước đó, hãng đánh giá tín nhiệm Standard & Poor's đã xếp hạng Việt Nam ở mức BB- và công ty Moody's Investor Service hồi tháng 7 đã nâng mức đánh giá Việt Nam thành B+. Fitch nói nền kinh tế vĩ mô Việt Nam đang dần ổn định và việc này góp phần chuyển biến cán cân tài khoản vãng lai từ mức thâm hụt 3,7% của năm 2010 lên mức thặng dư dự báo là 4,1% trong năm nay. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,62% trong 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm nay, chính phủ đã hai lần cắt giảm lãi suất nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cả năm lên thành 5,8%, hướng tới đạt 6,2% vào năm sau. Lạm phát đã giảm xuống mức 3,2% trong tháng rồi, bằng phân nửa so với mức trung bình 6,6% của năm ngoái. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2009 tới nay.